Dạ, tắt đến mày nhưng mà tôi thấy được nó giờ đang sẽ tăng vào chỗ đó.
Dạ, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp lớp mình xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát ở phần này ở trang 98 trong sách.
Nhưng mà khá dễ.
Nhưng mà chung ra làm
Okay, now tell them it's from the day 15, okay? Tao được năm giờ đang sẽ tăng vào đó.
dạ, ở phần này đang là ngày thứ 15 ở trong sách Giải thoát trong lòng thầy trang 98.
Okay, nhưng mà chúng ta bắt đầu rồi. Ta, now the here the nhưng mà chúng ta bắt đầu đi chọn nhưng mà chúng ta bắt đầu mang ta sẽ rồi. Ta thấy bắt đầu làm việc là sẽ tiến vào bắt đầu.
Dạ, phần này đang nằm ở trang 98 trong sách ạ. Xác định bản chất đưa đến xác định bản chất con đường đưa đến giải thoát.
Okay, now the here the one thing is a very important. Now here look at the liberation poem. First thing is it talks about that the two things here you will see.
Dạ, cho nên ở phần này sẽ có hai phần quan trọng chúng ta cần phải nắm ở ở đây ạ.
So here you have to know the what is the liberation, what is the enlightenment. The liberation and enlightenment are when you succeed to eliminate the all your the negative affliction. That is the liberation. That is the enlightenment.
Dạ, cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu đầu tiên như thế nào gọi là giải thoát. Giải thoát có nghĩa là mình đã loại bỏ được hết tất cả mọi phiền não ở trong tâm của mình thì cái trạng thái đó gọi là giải thoát.
So here you have to know that in the library, okay, so that is the one thing. So you have to know the one important thing here is the liberation means eliminating the own your negative affliction. That is a liberation.
Yeah, nên khi nào mà mình đã hoàn toàn loại bỏ hết tất cả mọi phiền não ở trong tâm của mình thì lúc đó thì gọi là mình có được giải thoát.
Okay, that is a liberation. You got it, no? That is a liberation. Now the okay. If you're not feel if you can you turn on the video if you don't feel that much inconvenience?
Yeah, thầy hỏi là nếu mà mình không có gì bất tiện thì mình bật video lên à?
Okay, when you turn on the video, I feel like I'm watching like a movie.
Dạ, thì thầy sẽ cảm thấy là thầy như là đang xem phim khi mà thấy nhiều cái hình ảnh của lớp mình.
Okay, so that's why the okay. So now the here the one thing. So you should know the one thing. So here the one thing that as I mentioned the before, when you talk about the negative affliction, here are the few things that you should know.
Yeah, nên khi mà nói về phiền não thì ở đây có một vài điều chúng ta cần phải nắm rõ.
So here the negative affliction before that can you talk in the liberation poem if you look at it they talked about the six negative affliction.
Yeah, nên khi nói về phiền não thì mình sẽ có 6 loại phiền não căn bản như là mình đã biết được trong những cái bài học hôm trước.
From the page number did you love that control?
Dạ, ở phần này trang 98 trong sách Lazarus.
Okay, can you all see that? So now here the page number the number thang bu the subject the to wa thang bu the nyomo thang bu subject ka she chme de nyomo che se the lo che wa nyen zo thang bu le shi nyomo ngwe so wa de che be ren ba nyomo be ju nyomo be nyemi se shi chi to wa de chi kon zo ta la ba.
Dạ, thầy đang nói đến phần bài cũ thì ở trong phần này sẽ nói đến nhận diện ra phiền não và dạ, phần này đang ở trang 60 trong sách là vọng tưởng nhận ra vọng tưởng các giai đoạn trong sự phát triển của vọng tưởng và nguyên nhân của vọng tưởng là sao.
Okay, can you all see
Dạ, phần này trang 60 với lại 61 trong sách mình thấy không ạ?
So now here it talks about that. Here it talks about that. Now here it talks about that. Generally, there are six negative afflictions. Okay.
Dạ, cho nên ở trong phần nhận ra vọng tưởng thì có giới thiệu cho mình là 6 phiền não căn bản.
Okay. Six negative affliction and the okay. Okay. Six negative affliction. Okay. If you okay, still I cannot see many of you the video. Can you turn on the video so I can see? So video, so then I will know that the more that when you're understanding the my points or not, so you have to get more clear idea. So when I look at yours, when I see your face.
Dạ, thầy nói là vẫn chưa có nhìn thấy được mà nhiều học viên mình bật video lên ạ. Nếu mình không có gì bất tiện thì mình bật video lên để thầy có thể nhìn thấy được học trò.
Okay, because when I don't see the faces, okay, then still I don't understand that whether you are getting the my point or not.
Và khi mà thầy không có thấy nhiều ảnh của mình thì lúc mà thầy giảng cũng không có biết được là lớp học mình có đang nắm bắt được bài học hay là không.
Okay. So when you turn on the video, I think the okay, so yeah, so that you do that. Okay, so yeah, if you turn on the video, you may get the prize, okay?
Yeah, tôi nói là ai mà bật video lên thì mình sẽ có thể có được phần thưởng.
So now the here you will see that also now here you can see that there is a six negative affliction. Now can you see that on the six negative affliction? So here the mostly you talk about the six negative affliction is the most important thing is before you talk about enlightenment or liberation to eliminate the negative affliction. First, you have to understand the six root of the negative affliction because these six root negative afflictions. Is the one of the main obstacle to achieve the enlightenment. When you succeed to eliminate the these six root affliction 100%, then you achieve the liberation. You have achieved the enlightenment.
Dạ, nên khi nói về đến giải thoát thì mình cần phải hiểu rõ về sáu cái phiền não căn bản này trước. Tại vì giải thoát là mình loại trừ được tất cả mọi phiền não, mà để loại trừ được tất cả mọi phiền não thì mình cần phải loại trừ về căn bản, hay là gốc rễ của nó là sáu cái phiền não căn bản nên mình cần phải loại trừ. Thì khi đó thì mình mới có thể có được giải thoát. Nên đầu tiên mình phải hiểu được cái cơ chế của sáu cái phiền não căn bản này trước, rồi sau đó mình mới nói đến chuyện là giải thoát là gì, là số.
You got it?
Để hỏi là mình hiểu phần này không?
Okay, that's the most important part of this part, okay? Now here you talk about what are the six negative affliction.
Rồi, cho nên ở đây nói đến sáu loại phiền não căn bản.
Okay, six negative affliction. When you look at the six negative affliction, the first thing is you talk about the attachment.
Chúng ta nắm bắt chính xác để điều gì là chúng ta thao bắt trụ về làm gì là xin tên là bảo tàu gì.
Ale, con số đi lập tờ, chúng ta đi chín sao được cái gì chứ nào?
À, dạ thầy hỏi là phần này lớp mình học xong chưa? Hình như thầy đang nhầm phân đoạn.
Đúng rồi, yeah, chín sao được.
Dạ thầy hỏi lớp phần này lớp mình có học, mình có nhớ là có học xong chưa à?
Okay, ta đến mà các bạn rồi. Okay, so đến mà anh các bạn, tin đây là chủ nhật sáu giờ sáu giờ.
Sorry được rồi.
Wow. Okay, anh nghe khá rất thú vị. How I get confused? Yeah, thank you. Yeah, ta tin đây là chủ nhật. Tháo trời bên anh chỉ ra chiếc tên bao phần khá rẻ thôi. Chúng
Thế bây giờ là chuyện gì sẽ là lấy cái tiền chứ?
anh chỉ tin đây tháo trời bên anh chỉ ra chiếc tên là bao phần chỉ nó thú ngờ quá. Chẳng chú xem gan lẻ số ta tin ta tin mà. Chúng nó nhí chung là bao lâu xong?
Lâu chị nhìn chung nào vào.
Yeah, tin The tên là nhị chung bắt đầu là thằng đó đi rồi và thắp đầu bên anh chị tên là bắt đầu nhị chung bắt đi khoa là đâu bắt đầu là tao tôi thấy ta đến mà đi chơi là nhị chung bắt đầu thì thắp đầu bên anh chị tên là bắt đầu nhị chung bắt đầu mình chú bắt đầu bán đồ sách ta tên chưa nói được không sao chú xem được liền đó
À, lâu rồi chưa? Dạ, thầy nói là hôm nay thì sau cái phần mà 12 chi phần của nhân duyên thì bây giờ thầy sẽ dạy sang phần phạm vi lớn ngày thứ 16, đó là hôm nay thầy sẽ dạy về tâm Bồ Đề.
ta đến mà cho nó nó vẫn được làm cho nó xin là tên là bao nhiêu tôi mà cho tôi thằng bạn chết thì ông ta cả cái chữ chữ bút lấy cái rồi chữ chữ bút nhưng mà chữ đó bạn chữ chữ bút nó làm sao thế
Dạ, thì phần giải thoát về phần giải thoát có nghĩa là bản chất của con đường đưa đến giải thoát đó, đó là cái trí tuệ làm sao để mình có thể diệt trừ được tất cả mọi cái phiền não để mình không có bị phiền não quá nhiều nữa. Thì phần đó thầy nói rằng không có gì quan trọng lắm. Bây giờ thầy sẽ sang ngày thứ 16, thầy sẽ dạy lớp mình về tâm Bồ Đề là số.
chúng mới tên là khởi dụng bây giờ ta cho tên là
Chẳng chút bị xem luôn chứ.
mà để cho nó kết chứ thì ta hả
Dạ, thầy nói rằng phạm vi lớn thì ở trong phạm vi lớn thì có những cái nội dung chủ yếu như thế nào?
in down here it talks about now the how to practice on the bodhicitta
Dạ, thì ở trong phạm vi lớn thì đầu tiên sẽ hướng dẫn mình là phải thực hành tâm Bồ Đề như thế nào?
And here, the first they talk about a lot of the benefits of the bodhicitta.
Nên khi nói về tâm bồ đề thì đầu tiên nói về lợi ích của tâm bồ đề.
So that is not that much the important, so I will not talk about that much.
Dạ, thì phần lợi ích của tâm bồ đề thì không có quan trọng lắm nên thầy sẽ không có đề cập, không có giảng nhiều về phần này.
So here the more I will focus and talk about what is the bodhicitta.
Dạ, nên ở đây thầy sẽ quan trọng là cho mình hiểu tâm bồ đề là tâm như thế nào.
So what is the bodhicitta means generally the when the mind we think to achieve the enlightenment for the sake of the benefit of all of the sentient beings, that is a bodhicitta.
Dạ thì nói về định nghĩa của tâm bồ đề đó là tâm nghĩ mình cái tâm mong muốn thành Phật vì lợi lạc của tất cả chúng sinh, thì một cái tâm mong muốn như thế gọi là tâm bồ đề.
So bodhicitta, simple way, bodhicitta is a thinking to achieve the enlightenment, to benefit the all of the sentient beings, that is a bodhicitta.
Dạ, cho nên nói một cách đơn giản đó là tâm nghĩ mà mình tâm nghĩ muốn thành Phật vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh, thì một cái tâm như thế gọi là tâm Bồ Đề.
The bodhicitta generally there's a two functions of the bodhicitta, thinking the benefit of the all of the sentient beings one side, for the benefiting the others to become the Buddha, to become the Buddha. That is the bodhicitta.
Dạ, thì đối với tâm Bồ Đề thì mình sẽ có hai cái nhân tố quan trọng, như là hai cái đặc tính quan trọng của tâm Bồ Đề này. Đặc tính thứ nhất đó là phải nghĩ đến lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh, và cái đặc tính thứ hai là để có thể thành tựu được lợi lạc, nha, để có cái khả năng làm được lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh đó, thì mình cần phải thành Phật. Nghĩa là thứ nhất là muốn làm lợi lạc chúng sinh, thứ hai là muốn thành Phật. Là số.
So here the bodhicitta is one thing is important you should understand the bodhicitta that when you're thinking to be achieve the thinking to become the Buddha or achieve the Buddhahood, there is one point is important here.
Yeah, cho nên để mà có thể phát triển được cái tâm này và giúp
The one point is what is important is lots of the people get confusion here that becoming the Buddha, they will get the confusion. What confusion they are getting is when you think to become the Buddha, always think that the one confusion that how long it will take.
Yeah, cho nên điều quan trọng ở đây đó là mình cần phải thành Phật để làm lợi lạc cho tất cả mọi chúng sinh. Thì mọi người thường hay nhầm lẫn rằng mình hao hoang, mình không biết là phải mất bao lâu thời gian thì mình mới có thể thành Phật được. Là số.
When I was kid, I asked the one senior monk. I was 8, 9, or 10 years old. I asked that monk that how long it will take to become the Buddha. That monk told me 1,000,000 years. Then I was kid, age of 9 or 10. I thought, wow. And then I thought I cannot become the Buddha at all.
Khi mà thầy còn nhỏ thì thầy thường hay hỏi các thầy lớn ở trong chùa đó là để thành Phật thì phải mất bao lâu, thì các thầy lớn nó bảo là để thành Phật thì chắc phải mất cả triệu năm, thì thầy nói là ồ dài quá, chắc là mình không làm được đâu.
Okay,
Là
but yeah, it doesn't make any sense, really.
thì nếu mà nói với mình thời gian dài như vậy thì mình cảm thấy là có chấp nhận được không?
Look, just imagine 1,000,000 years. Even though you are not sure what will happen about the 10 or 20 years, after 1,000,000 years, no one knows what will happen. No, maybe we, this may be the universe might mean not will remain. The,
Thì thậm chí 2-3 năm sau mình cần phải làm gì, cái kế hoạch của cuộc đời mình cho 2-3 năm sau mình còn không rõ được, thì bây giờ làm sao có thể đặt được một cái mục tiêu dài cho cả triệu năm sau? Cả triệu năm sau nhiều khi trái đất này cũng không còn nữa, thì lúc đó mình phải làm gì? Thì thật ra cái khoảng thời gian đó có vẻ như là không có phù hợp cho suy nghĩ của mình.
so one lifetime in this life.
Cho nên là ở trong một đời người, trong đời này của mình.
So in the liberation of palm, it's a very clearly mentioned that if you practice, and especially the lomri and with the vajrayana combined together, within a few years, 3 to 5 years, you can achieve the enlightenment. It was mentioned in the liberation of palm.
Và đặc biệt là ở trong sách giải thoát trong lòng tay có viết và có hướng dẫn mình là nếu mà mình kết hợp thực hành Lam Rim này với là thực hành Kim Cương Thừa thì mình có thể hoàn toàn giác ngộ và thành Phật được ở trong một đời này. Là số.
So that's why the just imagine we are living in the such a world, everything goes so fast. Also, liberation should be, enlightenment should be achieved so fast.
Nên chúng ta đang sống ở trong một thời đại mọi thứ diễn ra rất là nhanh chóng, thì cái chuyện mà mình phải làm gì để thành Phật và cái Phật quả đó, đáng lẽ mình cũng cần phải thành công rất là nhanh chóng. Là
So that's why you know that I'm doing the research with the meditate. Then you then take a blood, then you will do the test. Then again, you meditate for the 6 weeks. Then you change the body's the immune system. Just 6 weeks, I'm changing the whole the body immune system. I'm doing that research in the 6 weeks.
Và như là cái chương trình nghiên cứu của thầy kiểm tra xem thiền có tác động như thế nào đối với miễn dịch của mình thì trong vòng 6 tuần có thể thấy rõ được cái sự thay đổi trong miễn dịch của mình sau 6 tuần thực hành thiền.
And the Zoom classes, Vajrayana, also 6 years.
Và như là lớp học
6 year program, isn't it? Huh?
như là lớp học Zoom của chúng ta cũng chỉ học trong chỉ có 6 năm mà thôi.
Buddha achieved the enlightenment 6 years.
Và Phật thời xưa cũng đã mất tầm 6 năm để giác ngộ.
6 is a really magic number.
Con số 6 đó thật sự ra là một cái con số rất là kỳ diệu.
So that's why the target to achieve the Buddhahood may be in the 6 years, okay?
Cho nên mình có thể đặt ra mục tiêu cho bản thân mình là giác ngộ trong vòng 6 năm thôi.
So that is the thing, okay? So that is the thing is that that is okay. So right now, the what's happening is right now. So that's why the when you ask that the when you can achieve the enlightenment, very much is possible in the within a 1 life, within a 6 years, okay?
Cho nên nếu đặt câu hỏi ra cho bản thân mình rằng khi nào mình sẽ thành Phật được thì cái chuyện mình thành Phật được ở trong đời này hoặc là mình thành Phật được ở trong vòng 6 năm á, thì chuyện nó hoàn toàn có thể xảy ra.
Always remember there's a possible, no guarantee, okay?
Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng đó là cái khả năng có thể xảy ra thôi, nhưng mà không có ai bảo đảm được rằng ai cũng sẽ làm được chuyện đó trong vòng 6 năm.
So, okay, the possibility is there. But when I was kid, 9 years old, that old senior monk would take a million years. I thought that is, I cannot do that. Now I realize that not a million years, okay, 6 years.
Thì khi mà thầy còn nhỏ khoảng chừng 9-10 tuổi thì lúc đó các thầy lớn thì bảo là phải mất cả triệu năm mới thành Phật, thì lúc đó thầy cảm giác là chắc không thể nào làm được, nhưng mà sau này phát hiện ra rằng mình hoàn toàn có khả năng là thành Phật trong vòng 6 năm, trong vòng một đời này, chứ không phải mất đến cả triệu năm.
And the second thing is always people feel that to achieve the enlightenment you have to work so hard. Not really.
Và có nhiều người nghĩ rằng để mà có thể thành Phật mình còn phải tu hành, mình phải tu hành cực khổ và gian truân lắm, mà thật ra trên thực tế không phải như vậy, không cần phải khổ khổ cực như vậy.
You have to work more smart.
Mình phải tu tập thông minh hơn chứ không cần phải cực khổ hơn đâu.
Not working so hard, okay? More smart you have to work, then you can achieve the enlightenment. So it clearly mentioned in the liberation of the palm, even you don't have to work so hard, but work smartly with the practice combining the lamrim and the vajrayana, especially the yamantakas, the practice combining together, you can achieve the enlightenment within a few years.
Cho nên là ở trong sách giải thoát trong lòng tay cũng có hướng dẫn là nếu mà mình đi theo cái con đường thực hành của Lam Rim và kết hợp với thực hành Kim Cương Thừa, đặc biệt là cái vị bổn tôn như là Yamantaka, thì hoàn toàn có thể có được giác ngộ ở trong một đời, chỉ trong hoặc là trong vòng 6 năm thôi. Cho nên mình cần phải tu khôn hơn chứ không cần phải cực hơn.
Phong, did you get that vote in the liberation of the palm?
Not yet, Rinpoche.
Okay, I will search that and get you all that vote. Okay, vote from the liberation of palm.
Dạ, thầy nói rằng cái câu nói đó thì thầy sẽ tìm ở trong sách giải thoát trong lòng tay và sẽ gửi lại cho mình.
Okay, so liberation palm, so there's a word said that, okay? But this is the thing, okay? Now the bodhicittas, now the here's come back to the bodhicitta. Bodhicitta is a thinking that. Now the thing is that, okay, not only thinking to achieve the Buddhahood, but think the benefiting the sake of that to achieve the enlightenment, okay?
Cho nên là quay về với Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là một tâm mong muốn thành Phật vì lợi lạc của tất cả mọi chúng sinh, cho nên cái nền tảng là mình cần phải có Tâm Bồ Đề mới bước vào các cái pháp thực hành tiếp theo được.
Okay, that's why the deep card. I always tell, I want to see some students get the enlightenment in my lifetime. Okay.
Nên thầy luôn nói với các học trò ở Deepika rằng thầy mong muốn có một học trò nào đó ở Deepika, thầy muốn là đời này sẽ nhìn thấy được một học trò nào đó có được một cái chứng ngộ.
Because last time I think I told you, no, deep card give the free food, free dharma, free enlightenment. Okay.
Như là thầy cũng thường hay nói là ở Deepika mình sẽ có Phật pháp miễn phí, sẽ có thức ăn miễn phí và sẽ có giác ngộ miễn phí.
Okay, now the here that now you have to look the how to practice the bodhicitta. Can you look at it? Now the how to practice the bodhicitta. Now we'll come to the earlier that lots of parts they talk about the benefits of the bodhicitta that I will not talk that. If you want to, you can read. I'll skip jump to the how to practice the bodhicitta. That is more important.
Yeah, nên ở trong phần ngày 16 thì mình sẽ thấy nói rất là nhiều về lợi lạc của tâm bồ đề, từ phần này mình có thể đọc đọc cho nên là thầy sẽ không có giảng nhiều, cho nên thầy sẽ chuyển sang phần là làm sao để có thể thực hành tâm bồ đề, làm sao để phát tâm bồ đề là số.
So now the from subject to the chanju san ruba jo la chen ji chog ge son ju ni shi tang bu le jun de meng a de lo de da xin nyam ji ji gon lo jo ni se shi to
Dạ, cho nên phần này sẽ nằm ở trang 143 trong sách rồi. Cách phát tâm Bồ đề thì ở đây những giai đoạn luyện tâm Bồ đề thì luyện tâm Bồ đề thì sẽ có hai cách là luyện tâm theo chỉ giáo 7 lớp nhân quả, với lại luyện tâm bằng cách thay đổi địa vị của mình với người khác là số.
Did you get it?
Mình thấy trang sách này không ạ? Trang 143 trong sách.
Ô tí lô là sima cha chu sim chu de mang de ju gon lo jo da xin nham je ju gon lo jo ni sa ju de lô sima.
Cho nên là ở đây mình sẽ có hai cách luyện tâm quan trọng. Thứ nhất đó là luyện tâm theo chỉ giáo 7 lớp nhân quả, với thứ hai đó là luyện tâm bằng cách thay đổi địa vị mình với người khác. Đây là hai phần quan trọng thầy nói mình học thuộc hai cái tư đề là số.
Ji cha lo sima ha go so.
Nên thầy nói mình hãy học thuộc hai cái tư đề này. Nên để có thể phát được tâm bồ đề thì mình sẽ có hai cách. Cách thứ nhất đó là luyện tâm theo 7 lớp nhân quả. Cách thứ hai là luyện tâm theo cách là hoán đổi mình với người khác là số.
Okay, now the here the Tanya Junta Manga do you want to lodge on say the Junta Manga doing the Tata Mudra Rawa?
Cho nên là đầu tiên thì thầy sẽ hướng dẫn mình là luyện tâm theo chỉ giáo 7 lớp nhân quả thì sẽ cần phải như thế nào. Trang 144 là số.
Rawa. So now the here thing is that, okay. Okay, so now they hear their things, so they talks about the seven, the cause and effect, way of how you practice it.
Nên ở đây 7 lớp nhân quả để phát tâm bồ đề. 7 lớp nhân quả này là 7 nhân tố nó được xếp theo cái trình tự nhân quả để mình có thể cuối cùng là phát được tâm bồ đề là số.
So now here you will read that and then now what is the seven cause and the effect?
Cho nên ở đây mình cần phải nhận diện được là 7 lớp nhân quả này là gì.
As you can see in the elaboration of the poem, the first thing is the understanding, recognizing the all the sentient beings is your own mother. Number one, cause number one.
Nên ở 7 lớp nhân quả này mình sẽ nhận diện được 7 cái yếu tố này ở trang 144 ở cuối trang ạ. 7 lớp nhân quả là thứ nhất đó là phải biết được rằng tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình là số.
Here, the what you have to practice is that the see the all of the sentient beings as your own mother.
Cho nên đầu tiên là mình phải thực hành luyện tâm để xem tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình, xem chúng sinh như là mẹ của mình là số.
So this is here in this practice, it teaches us to how to look at all the sentient beings. Look at all the sentient beings as your own mother. So because the how they didn't your mother, because the your past life, you have the mother in the this life, that exactly the same thing. Your past life have a mother. Your past life mother is not a this life mother. You are so we take in this samsara thousands of the lives. All the thousands of life we have the mothers.
Làm sao mà tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình thì điều này mình có thể nghĩ như thế này, như là ở cuộc sống ở cuộc đời này khi mình sinh ra thì mình có một người mẹ sinh ra, thì ai sinh ra thì cũng sẽ được mẹ sinh ra, thì đời trước của mình cũng giống như vậy, mình cũng sinh ra từ một người mẹ và đời trước nữa mình cũng sinh ra từ một người mẹ, và mình đã có mặt ở trên thế giới này cả cả ngàn cả tỷ lần, cho nên là mình có rất là nhiều người mẹ và tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình ở một cái đời sống quá khứ nào đó. Là số.
You got it?
Thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
You got it, nah? So that's why the now the thousands are like that's why the what we have to hear in the first practice is to see the all the sentient beings as your mother. So that's why this is the first practice of the when you start the bodhicitta practice. So that's why there is a six the steps of the practicing. This is number one. Okay. Six causes of the practice. So number one is the first you're seeing the all the sentient beings as your own mother.
Cho nên là đối với pháp thực hành này, bảy lớp nhân quả này, với mục đích là giúp mình có thể phát được tâm bồ đề, thì bảy lớp nhân quả sẽ có 6 yếu tố đầu sẽ là nhân, và yếu tố cuối cùng, yếu tố thứ bảy sẽ là quả. Cho nên là đối với lại bước đầu tiên là mình phải nhận diện, mình phải nghĩ được rằng tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình, là sao?
Clear
Thầy hỏi mình rõ phần này không ạ? À?
không? Okay. Now the here the one point, the important point. So now the how you have to bring that practice on it.
Thì lý thuyết là mình nói như thế, bây giờ làm sao để có thể phát sinh được một cái tâm mà mình trải nghiệm, mình cảm nhận được rằng tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình, là sao?
Mainly the when you bring the practice, when you see the animals, dogs, anything, always you have to keep it. Oh, they have done my mother in the past life. They have done my mother in the past life. That you have to practice that way.
Mình cần phải thực hành như thế này ạ. Mình trong cuộc trong trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình có thấy chúng sinh nào như là một con chim hoặc là một con chó như thế nào đi chăng nữa, thì mình cũng hãy phát tâm nghĩ rằng cái chúng sinh này đã từng là mẹ của mình, đã từng sinh ra mình ở một đời nào đó trong quá khứ rồi, là sao?
When you think that way, it will make you the easier to generate the compassion toward those person.
Khi mình nghĩ được như thế thì mình sẽ dễ dàng sinh được tâm tâm từ và tâm bi đối với chúng sinh ở trước mặt của mình.
Right now, sometimes you feel very difficult to generate the compassion toward a certain person. For that person, first you have to practice is that not to generate the compassion. Think that person have done your mother in your past life.
Cho nên là khi mà mình nhìn thấy một người nào đó, có những người mình rất là khó có thể yêu thương được họ, khó có thể mà từ bi được với họ, là bởi vì mình không có biết cách làm sao để phát được tâm từ bi. Cho nên mình khoan hãy nghĩ đến tâm từ bi ngay lập tức, và mình nghĩ rằng người này đã có công lao với mình, đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó trong quá khứ, thì lúc đó sẽ dễ phát tâm từ bi hơn, là sao?
Okay, now what you have with you think the mosquito have done your mother is in your past life.
Dạ, cho nên là mỗi lần mà mình thấy một con muỗi nó chuẩn bị đốt mình, thì mình hãy nghĩ cái con muỗi này đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó trong quá khứ.
This week is okay.
Dạ, đây chính là cái bài tập về nhà của mình ở trong tuần này.
If you can think the mosquito done your past life, your mother, and can you generate the compassion, then very easy to generate the compassion to the all others.
Nếu mà mình nhìn thấy con muỗi và mình nghĩ rằng nó đã từng là mẹ của mình ở một đời nào đó trong quá khứ, và lúc đó mình từ bi được với con muỗi đó, thì bây giờ nhìn chúng sinh nào mình cũng sẽ dễ dàng phát tâm từ bi được với chúng sinh đó theo cách này, là sao?
Because the mosquito, first you are very difficult to generate the compassion. First thing is it bites you. Second thing is that it can you can easily eliminate that.
Tuy nhiên là đối với con muỗi là mình dễ, là tại vì con muỗi nó đốt mình, con muỗi nó đốt mình, tuy nhiên là mình có thể ngăn ngăn cản, mình có thể loại trừ những cái tình huống khó khăn đó rất là dễ dàng đối với mình, là sao?
So that's why the most of people, so that's why the most of if you look at the insect, which insect you kill most? Mosquito might be.
Thì bây giờ là nếu mà mình có cái tâm thiện mà mình ít có giết hại chúng sinh hay con vật nào ấy, nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng có giết con này con kia, thì con muỗi là chắc là cái con mà mình giết nhiều nhất.
The very interesting thing is which animal kill the human most?
Đấy, nhưng mà bây giờ xét thực tế thì cái con vật nào là cái con mà giết con người nhiều nhất ạ?
Tiger, crocodile, snake.
Vậy là con hổ hay là cá sấu hay là rắn?
But the very interesting, the fact is very different.
Nếu
Mosquito
mà mình
kills a human the most.
xét theo số liệu thì con muỗi là cái con mà giết người nhiều nhất.
So that is the thing. So that's why the what I'm saying is that that's why the what I'm saying is that that's why the okay. Now that this week practice, you start from the mosquito. Okay. So mosquito is when you feel the whenever you see the mosquito, when you comes, you have to meditate. Okay, mosquito, I've done the my mother in your my past life. So it doesn't mean that you have to let the mosquito bite you. Okay, that you should have to differentiate.
Cho nên là khi nào mình gặp con muỗi, bài tập về nhà trong tuần này là khi nào mình thấy muỗi thì mình hãy nghĩ rằng con muỗi này đã từng là mẹ của mình ở trong một đời nào đó ở quá khứ rồi, cho nên từ đó mình hãy phát tâm từ bi đối với con muỗi. Tuy nhiên là phát tâm từ bi đối với con muỗi không có nghĩa là mình giơ chân giơ tay ra để cho nó đốt mình, không phải như vậy, cho nên mình phải phân biệt được chỗ này.
At least the first thing is that this is teaching you the how to change your perspective toward the whole the sentient beings, okay?
Dạ, cái cốt lõi của bài tập ở đây đó là làm sao để mình thay đổi được cái góc nhìn của mình, cái thái độ của mình đối với là một chúng sinh.
You got it?
Dạ, thì hỏi mình hiểu con này không?
Okay, that you practice this week and see that how it affects.
Dạ, tuần này chúng ta hãy áp dụng thực hành để xem nó có thay đổi được tâm thức mình hay không.
But the one thing you should know that whenever you generate the compassion or the love to the animals or the whatever, even that will create a lot of the positive vibes in your body. You are not knowing it.
Và đặc biệt là nếu chúng ta có thể luyện tập được cái tâm là mình luôn yêu thương và mình chăm sóc cho những cái con vật á, mình có cái tâm yêu thương đối với con vật á, thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái trường năng lượng rất là tích cực, rất là tốt ở trong cơ thể của mình. Điều đó có thể chắc mình chưa có nhận ra.
Sometimes the stress is very strange. Even you feel you are not knowing, even you don't feel like you are having the stress, but the mentally you cannot relaxing that you are already feeling the stress. When the mentally you cannot relax it, but even you, if you're not aware that you have developed the stress, but the body is affecting very negatively. So whenever you practice the compassion, so the love to the other, it will bring a lot of the positive vibes and the positive and the energy in your body.
Thỉnh thoảng chúng ta bị căng thẳng trong công việc của mình thì những cái lúc mà mình chưa có nhận ra được là mình đang bị căng thẳng thì thật ra mình đã bị căng thẳng mất rồi. Cơ thể mình bị trì trệ, mình không có muốn làm gì cả, rồi dần dần nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Thì khi nào mình nhận ra mình đang bị căng thẳng thì mình đã bị căng thẳng mất một khoảng thời gian rồi. Tuy nhiên là khi nào mà mình có thể thực hành được tâm từ bi, tâm yêu thương thì khi đó nó sẽ tạo ra một cái trường năng lượng rất là tích cực ở trong cơ thể của mình, khiến cho mình tỉnh táo và phấn chấn hơn. Điều đó mình có được nhưng mà có thể mình sẽ khó có thể nhận ra ở bản thân mình là sao.
Because when I hold the circle, they are the invisible pressure on you. If you're studying, the study pressure. When you're working, job pressure, family pressure. Invisibly, there are a lot of the pressures they are pressurizing on you. These are pressure. Unknowingly, you are having the stress, but you are not knowing that you're having the stress. To release that, to body get released, the compassion practice is quite effective, okay?
Bởi vì chúng ta ở trong những cái mối quan hệ gia đình và xã hội thì rất là nhiều người có những cái kỳ vọng lên bản thân mình, đôi lúc mình không có kiểm soát được, không có quản lý được thì mình sẽ chịu rất là nhiều căng thẳng. Đôi lúc mình đang bị căng thẳng mà mình vẫn không có nhìn thấy được, không có cảm nhận được những cái căng thẳng đó. Thì thỉnh thoảng luyện tập những cái tâm từ bi, tâm yêu thương sẽ giúp cho mình có được những cái trường năng lượng tích cực ở trong cơ thể của mình nhiều hơn đa số.
Okay, so that's the first step. Okay, seeing the old sentient beings and your mother. Okay.
Nên bước đầu tiên ở trong cái cách thực hành luyện tâm bồ đề theo 7 lớp nhân quả này là phải nhìn ra tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình.
Okay, start with the mosquito.
Và mình hãy bắt đầu luyện tập với con muỗi.
Also, whether in Hanoi cold, if it is cold, then there won't be any mosquito.
Thầy hỏi là thời tiết ở Hà Nội bây giờ thế nào, có lạnh không ạ? Nếu mà trời lạnh thì chắc là sẽ không có muỗi đâu ạ.
Ho Chi Minh might be. Okay, wait there. There might be lots of mosquito right now.
Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh chắc là đang có nhiều muỗi à.
Okay. Yeah. Okay. This week the practice. Okay.
Dạ, nên đây là bài tập ở trong tuần này.
And the thing is that always remember thinking the mosquito is a mother. It doesn't mean that the okay. Think that the, you have to let the mosquito to bite you. Okay.
Dạ, tuy nhiên là nghĩ rằng muỗi nó đã là từng là mẹ của mình đó, không có nghĩa là bây giờ mình phải đưa thân của mình để cho nó đốt.
Okay, also, really, the one time in the my monastery in the Nepal, we are having really that the lots of the mosquito and the dengue, no? Dengue came to the, I mean, the Nepal Kathmandu city.
Dạ, thầy nói là thỉnh thoảng có những cái bệnh dịch sốt xuất huyết do muỗi nó gây ra, thỉnh thoảng ở Nepal cũng có rất là nhiều.
So then the what happened is that the mosquito. Because of the dengue comes from mosquito, some of the monasteries stop suggest me they should use the kill the mosquito. They use the chemical powders, not kill the mosquito. So I told no, we'll not kill the mosquito. Because of the my decision, they could not kill the mosquito, and some staff got the dengue, bite by the dengue and the dengue. Yeah.
Thì thỉnh thoảng ở trong tu viện của thầy ở Nepal cũng có đối phải đối mặt với lại dịch sốt xuất huyết, Trong thư viện thì những cái môi trường xung quanh cũng có nhiều muỗi. Các thầy ở trong đó thì cũng bảo là phun thuốc để phòng muỗi, nhưng mà thầy quyết định là không không có phun thuốc phòng muỗi, làm như vậy thì sẽ không có hay. Nhưng mà vì không có phun thuốc, thỉnh thoảng cũng có người bị bệnh sốt xuất huyết là sao?
So you sometimes in the so that's why I told that when I tell that I kill the mosquito, then how can I teach the people to not to kill the animal, no?
Nếu mà thầy đưa ra quyết định phun thuốc diệt muỗi á, thì bây giờ làm sao có thể khuyên mọi người là phải phải nhìn muỗi giống như là đã từng là mẹ của mình, rồi phải từ bi với con muỗi, không thể dạy người khác như vậy trong khi bản thân mình là quyết định phun thuốc diệt muỗi á, là sao?
Whether I have to put the monasteries, the people's life in the quite dangerous situation was not killing the or I should stop this teaching the Dharma. Two choice I only left it, no?
Cho nên là hoặc là phải đối mặt với lại thỉnh thoảng ở trong tu viện có một số người mắc bệnh, hoặc là ngừng không giảng pháp nữa, đừng có khuyên mọi người tu tập nữa. Thầy chỉ có hai lựa chọn mà thôi.
But anyway, so that's the story happens, and luckily only the one or two staff got a sick. Then the season changes, and the no mosquito. Then yeah.
Nhưng mà tuy nhiên may mắn là vào cái đợt bệnh á, thì thỉnh thoảng chỉ có một hai người bị bệnh thôi. Sau đó thì thời tiết môi trường thay đổi thì không có còn bệnh dịch nữa.
Use the mosquito coil, okay, to repel the mosquito.
Tuy nhiên là thỉnh thoảng thầy cũng có hay đốt cái nhang muỗi để phòng muỗi.
One thing I noticed is very interesting. If you burn the mosquito coil, you can sleep much better. Because of that smell might be for me.
Dạ thì thầy cũng để ý là thỉnh thoảng mình đốt cái nhang muỗi đó sẽ dễ ngủ, nhưng mà đối với thầy là như vậy là sao?
Anyway, so these are the mosquito. Okay. Now the thing, I know that this practice is a little bit tough.
Mà thầy biết rằng cái cách thực hành này cũng khá là khó, rất là khó khăn là sao?
So that is a tough end, but at least you have to do that, okay? That is the to train your mind, because this is train your mind, okay?
Tuy nhiên đây là cách để mình có thể luyện tâm, cho nên chúng ta hãy cố gắng áp dụng cách này.
Then you change mosquito. Then you come to the lizard, cockroach, okay?
Nếu mà mình đã thực hành được với con muỗi rồi thì mình có thể chuyển qua mình thực hành thêm với con cá sấu hay là những con vật khác.
Okay, I think this also done your anim their mothers or in your past life. Okay, really, that is a then when you meditate that first stage, then it will be much easier to develop the compassion toward these animals. Okay.
Nếu chúng ta suy nghĩ được như vậy thì dần dần mình sẽ phát được tâm xem tất cả mọi chúng sinh đều đã từng là mẹ của mình.
Okay, Marcia, thank you for the thing to mother.
Thứ hai đó là nhớ đến công ơn của các chúng sinh.
Here that you have to think that the thing timber is the karya. So now you have to think that your kindness, okay, thinking that the other kindness, okay.
Ở đây là mình cần phải nhớ đến sự tử tế, nghĩa là nhớ đến công ơn của chúng sinh khi đã từng là mẹ của mình.
You think that their kindness means that when they did to your mother, they did very much kind towards you, the thinking that their kindness.
Nên nhớ công ơn có nghĩa là khi mà chúng sinh đó là mẹ của mình á, thì chúng sinh đó đã từng rất là tử tế, rất là chăm lo cho mình, cho nên mình nhớ lại sự tử tế và những công ơn đó.
And especially, this is quite important for now the thinking, the kindness of your parents. Okay, that's quite important.
Và ở đây chúng ta điều quan trọng là chúng ta hãy nhớ đến sự tử tế và công ơn của cha mẹ của chính mình trong đời này.
Because why we become the too selfish? Because we don't think that any kindness of the other. So that's why the sometimes we become the so selfish.
Đôi lúc chúng ta trở nên rất là ích kỷ là bởi vì mình không có nhớ đến cái công ơn của người khác, mình không có biết ơn đối với người khác nên mình thường hay ích kỷ.
So sometimes when you become the true selfish and you are not knowing that you are losing a lot of the good things in your life, you will not know it. Only you will see that the what benefits to you.
Giờ khi mà mình ích kỷ rồi thì mình không có nhìn thấy được cái tích cực và cái tốt đẹp của người khác đó. Mình chỉ biết được là cái gì là tốt cho mình thôi.
So that's why in the life is not seeing the all the benefits for the self. The life is not making the life as a meaningful. That's more important.
Nên chúng ta sống thì cái điều quan trọng nhất, mục tiêu quan trọng nhất không phải là khiến cho mọi mọi điều nó trở nên tốt cho mình, mà cái mục tiêu sống là mình phải làm cho cuộc đời của mình trở nên thật sự có ý nghĩa.
So that's why the sometimes you become the so selfish. That's why the sometimes if you don't see the end benefit for the yourself, then you will not do it.
Thỉnh thoảng chúng ta ích kỷ, cho nên điều gì không có lợi cho mình thì mình sẽ không có mong muốn làm.
So that's why the what is the important thing? That's why the what is the most important thing is here.
Nên ở đây quan trọng nhất là điều gì?
The most important thing here is that so that's why the most important thing is to think the kindness of the other, especially in your families or your friends, or think their kindness. When you think of the their kindness, then you will feel the grateful for them. More you feel the grateful for the others, the you will feel the more joy.
Dạ, nên điều quan trọng nhất ở đây là chúng ta hãy nghĩ đến sự tử tế và biết ơn các thành viên trong gia đình của mình. Khi mà mình nhớ đến những cái công ơn của người khác, mình biết ơn người khác, thì khi đó mình sẽ cảm thấy rất là may mắn, sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc.
So stop the recording. I want to tell you one thing.
Dạ, thầy nói mình ngừng ghi âm, thầy kể cho mình.
Okay, now the kindness of the now in this week you think the kindness of the, your family members or the parents or the mother think their kindness, okay?
Nên trong tuần này chúng ta hãy thực hành bài tập là cái phần nhớ lại sự tử tế của chúng sinh, thì hãy nghĩ đến sự tử tế và công ơn của cha mẹ của mình.
And then the third come the repaying the their kindness.
Và sang cái phần thứ ba đó là đền đáp sự tử tế của họ.
Think the repaying the their kindness, I will repay the their kindness.
Thì phần này thực hành là chúng ta hãy phát tâm là nhớ đến sự tử tế của họ rồi, thì bây giờ mình mong muốn sẽ đền đáp lại cái công ơn đó.
That I think I talk about the last time in the Mother Day, isn't it?
Thầy nghĩ là phần này thầy cũng có nói giải thích rồi, ở cái buổi ngày nhân cái ngày của mẹ thầy cũng có một phần nói về chuyện này rồi.
So repaying the kindness of your parents or your family or the thing that are not only for the one this life, life after life, think that you will repay their kindness.
Chúng ta không chỉ nghĩ là ở đời này mình sẽ đền đáp công ơn của cha mẹ mình, mà hãy nghĩ rằng đời này và cả những đời sau và những đời sau nữa, chúng ta sẽ luôn luôn đền đáp tất cả mọi công ơn của những ai đã từng là cha mẹ của mình.
Wishing them as the not only the wishing them the your parents or the your family the happiness, also praying for them.
Thì chúng ta hãy luôn cầu nguyện những điều an lành và hạnh phúc nhất cho những ai đều đã từng là cha mẹ của mình, và chúng ta hãy nỗ lực làm được những gì mình có thể để mang đến cái an lành và hạnh phúc đó cho họ.
And spending the some time with them.
Ví dụ như là ở đời này thì mình có thể dành thời gian cho cha mẹ, cho người thân của mình.
And the celebrate with them.
Thỉnh thoảng mình ăn mừng, mình vui vẻ với lại người thân.
Every day is a special, so celebrate with them.
Mỗi ngày đều sẽ là một ngày đặc biệt, cho nên mỗi ngày mình đều có lý do để có thể ăn mừng, chia sẻ vui vẻ với lại gia đình.
So I used to tell my student the one thing.
Thầy vẫn thường hay nói với học trò một điều như thế này.
Compassion is my message, analyzing is my truth, and the celebration is my dharma.
Và từ bi chính là thông điệp của thầy. Đối với thầy thì từ bi chính là thông điệp của thầy. Phân tích thì chính là phân tích sẽ chính là chân lý của thầy, còn ăn mừng sẽ là lời dạy của thầy.
If someone asks the what is Kansuramichi message, very simply tell the compassion. What is Kansuramichi dharma? Celebration, okay?
Nếu có ai hỏi đến thông điệp của Kansai Rinpoche là gì, chúng ta hãy trả lời đó, thông điệp của thầy chính là từ bi. Ai hỏi thầy dạy những gì thì hãy nói thầy dạy, thầy bảo học trò hãy ăn mừng.
Actually, day after tomorrow, I'm going to the Nepal because there's a 5 days holiday. And yesterday, I told my mother I'm coming to the Nepal. My mother told me, oh, then she look at the calendar of the day after the day after tomorrow. There is a some, I mean, the special day or something like that. She was telling me. So then I go, okay, we'll celebrate. What day? Even I have no idea. She was telling something special day. Oh, I say, oh, good. Then we'll celebrate.
Thì nói rằng ngày mốt thì thầy sẽ có 5 ngày nghỉ lễ, nên thầy có gọi cho mẹ của thầy, nói là thầy sẽ về nhà, thầy sẽ sang Nepal, sẽ về nhà. Thì lúc đó mẹ của thầy nói là ồ, ngày mốt sẽ là một ngày rất là đặc biệt, có cái dịp gì đó đặc biệt đó. Thì mẹ thầy nói với thầy, thì thầy nói là ồ, vậy rất là hay, rất là trùng hợp, thì khi mà thầy về với gia đình thì gia đình sẽ cùng ăn mừng với nhau.
Celebrate without beer, okay?
Mình có thể ăn mừng mà không có rượu bia.
Drink a tea, just as everything. When you're saying the why you're happy New Year celebration, birthday celebration, only two, verily, like okay, celebrate more. Just have the tea or whatever. Just when you say the celebrate, then the you will try to the you will trying to make that day as a special.
Dạ, và chúng ta có thể ăn mừng bằng bằng trà, mình uống trà để ăn mừng cũng được. Mình hay ăn mừng rất là nhiều dịp, là chúc mừng năm mới, chúc mừng sinh nhật nè, cho nên là lúc nào mà mình có niềm vui với nhau, mình chia sẻ với nhau, là mình hoàn toàn có lý do để mà ăn mừng với nhau.
Okay, so that the thing. So that is the one thing is the celebration and the celebrate and the spending the time. That is also the the kind repaying the kindness of your family members or whom Okay, then
Nên chúng ta hãy dành thời gian để ăn mừng với gia đình, hãy dành thời gian để ở bên gia đình của mình nhiều hơn.
Okay, that is you got it.
Để hỏi mình nắm phần này không ạ?
Okay. Today I think that don't celebrate. Okay.
Dạ, thầy nói là tuy nhiên là trong ngày hôm nay thì mình đừng có ăn mừng.
Today meditate on
Dạ, hôm nay là mình hãy thiền về con muỗi, như là phần khi nãy thầy nói, mình ăn mừng thì không nhớ đi thiền đâu.
mosquito. Okay, and the day after tomorrow celebrate.
Mình chờ đến ngày mai rồi hãy ăn mừng, hôm nay thì tập thiền.
Okay, day after tomorrow the summer retreat is ending. So
Dạ, thầy nói là hôm chúng ta chờ ăn mừng thì hãy chờ đến ngày mai rồi chúng ta hãy ăn mừng.
So morning summer retreat and then I'm going to Nepal.
Dạ, và sang ngày mốt thì thầy sẽ ngày mai thì thầy có một cái buổi nhập thất, và ngày mốt thì thầy sẽ đi Nepal.
And just okay, so that's why you can find any reason to celebrate. Okay, so that's why the celebrate mainly that I encourage to celebrate at least, but then you will spend some time with your family or the loved one. No, you will celebrate because that is the otherwise you will not spend the time together. So you need the one excuse. So that's why the best excuse is to celebrate something. Okay.
Mình cần phải tạo lý do để mình dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn, nên tìm lý do nào đó để mình ăn mừng, thì khi đó mình mới có cái cớ để mà mình gần gũi với gia đình của mình nhiều hơn.
You got it?
Thầy hỏi mình hiểu phần này không ạ?
That's what you have to do, okay?
Đó là những gì mình cần phải làm.
Okay, that's okay, it's a celebration, okay? Now you know that, no? Compassion is my message, okay? Analyzing is my truth, celebration is my dharma.
Dạ, nên chúng ta hãy nên luôn lúc nào cũng phải nhớ đó là từ bi chính là thông điệp của thầy, phân tích là chân lý của thầy, còn ăn mừng sẽ là lời dạy của thầy.
Okay. Okay. So that's okay. Normally, okay.
Dạ,
Maybe
thông
next
thường.
time I will teach you how to celebrate.
Dạ, cho nên là theo như những điều như vậy thì có thể giờ lên lớp lần sau thầy sẽ dạy mình phải ăn mừng như thế nào.
Sometimes, really, when I go to the home, my mother, really, sometimes she spends too much of the cooking the food. So that's why I ask her to change or I will buy the food from the outside, no? Some delivery, buy the food. So that's why the buy the food is much better. She don't have to put a lot of the effort. Buy the food, more importantly, the eat together, the talk together, share the laugh together. That's most important.
Thì khi mà thầy về nhà thì mẹ của thầy thường hay dùng thời gian để vào bếp để mà nấu nấu ăn. Thầy thấy như thế thì lại mất thời gian, cho nên gia đình lại không có quây quần được với nhau. Thầy nghĩ là mua thức ăn ở bên ngoài về xong rồi mọi người dùng thời gian đó để quây quần bên nhau thì có lẽ điều đó sẽ là tốt hơn.
I used to tell you, food is not important. Spend the time is more important.
Thầy nói là thức ăn không có quan trọng đâu, quan trọng là mình dùng thời gian đó với nhau.
So, okay, when you celebrate, don't put too much effort to the cooking the food, okay?
Dạ, cho nên là khi mà ăn mừng thì mình cũng không có cần phải quá chú trọng vào thức ăn làm gì.
More time to share Dharma knowledge, what you learn, share, love, okay? Then drink the tea or whatever, Coca-Cola, whatever, okay? And if they're you are celebrating with a kid, don't drink the Coca-Cola at all.
Dạ, nếu mà chúng ta có quây quần với nhau thì hãy dùng nhiều thời gian để nói chuyện, chia sẻ với nhau hơn là chú trọng vào những cái món ăn. Còn nếu như mà ở nhà mình có thể dùng trà hoặc là Coca-Cola để mình uống trong lúc mình ngồi mình nói chuyện chia sẻ với nhau. Mình nếu mà có trẻ con thì mình đừng có uống Coca trước mặt trẻ con.
Okay, now come back to the one question. Today you have to celebrate or not?
Và bây giờ quay trở lại với câu hỏi là hôm nay chúng ta có nên ăn mừng không?
Okay, you listen quite well. Okay, today no celebration. Today practice, okay? Day after tomorrow celebrate, okay? When you celebrate and if the mosquito didn't disturb you, then do whatever you want.
Dạ, nên thầy nói rằng hôm nay chúng ta hãy tập dành thời gian để tập thiền, rồi ngày mai chúng ta hãy ăn mừng. Khi mà mình ăn mừng mà lỡ muỗi mà có đốt mình đó, thì bây giờ lúc đó là lớp mình muốn làm gì mình làm, quyết định là mình tự quyết định.
This one great master called the wrong people. Great master. He was going from the one village to another village. Suddenly, he got attacked by the dog. When he was carrying the scripture in the Buddha scripture in his hand, when the dog attacked, he hit the dog with that scripture and told them, "May this dog receive the blessings of the Buddha's the scripture."
Dạ, cho nên là thầy kể câu chuyện là có một cái vị hành giả rất là nổi tiếng tên là Rongtrigpa. Thì cái vị này hay đi từ cái làng này qua làng khác đó. Thì đang đi trên đường thì có một con chó điên nó chạy ra, nó rượt theo, nó cắn. Thì vị hành giả này đang cầm một cái bộ kinh Phật rất là dày ở trong tay, dùng cái bộ kinh nó đập lên đầu con chó, và vị đó nói là quy Phật Pháp Tăng cho con chó là sao.
Okay, when you are celebrating, mosquito comes hit with the liberation palm book, tell the mosquito may receive the blessings of the Lamrim book, okay?
Dạ, nên lúc đó mình có thể chuẩn bị, lúc mà nào mà mình ăn mừng mình có thể chuẩn bị sẵn cái quyển sách giải thoát trong lòng tay, khi nào mà muỗi nó bay tới nó chuẩn bị nó đốt mình có thể cầm quyển sách mình quơ nó, mình nói là quy y Phật Pháp Tăng giờ con muỗi.
Okay. So generally, this own practice really, really that great master, really that is the very deep meaning. He have no generating the anger to the dog. Really, he really, I think that he thinks that the made of the receipt of the scripture. Really, he feels that. Also, he protected himself. Really great practice. I see that. Yeah.
Dạ, cho nên hành động của cái vị hành giả thì thầy thấy đó là một hành động rất là thông minh. Mình có thể bảo vệ không bị con chó đó cắn, tuy nhiên là trong tâm mình là cái hành động bảo vệ nó không phải đến từ sân hận, mà mình hãy nghĩ rằng dùng một cái bản kinh để đập lên con chó nó, để con chó đó có nhận được gia trì từ Đức Phật. Tuy nhiên là với hành động đó thì nó sẽ lại bảo vệ được mình không bị con chó cắn.
So that's why the Dharma have to practice wisely, not with the hard work.
Cho nên là việc thực hành Phật pháp, việc tu hành là mình phải tu cho thật là thông minh, chứ không phải tìm cách là tu cho cực khổ.
Okay, also I stopped the class on time very wisely. Okay.
Và nên thầy cũng rất là khéo léo dừng lớp học lúc nào cũng đúng giờ.
Okay, thank you. Come on, come on.
Và thầy cảm ơn cả lớp. Thank
Hẹn
you
gặp
very much.
lại, Taka, hẹn gặp lại.